Thưa thầy, xin giải thích thêm những đề dược vũ hành đó.
Dược vũ hành là mình trụ ngay trung tâm bộ đầu. Đi, ở chỗ đây là cái ma hội, tất cả các hội thần kinh trong cơ tạng anh ấy, tôi về đây làm gì làm nó cũng phải về đây. Mình trụ ngay chỗ này, cái điểm nó rút ngay bộ đầu rồi á, thì nó cao hơn cái đầu anh một cấp mà anh thấy được nó là hào quang. Càng ngày anh càng thấy sáng anh, sáng hơn thì tất cả, đủ sắc đủ quan, quyền sắc quyền quan nó sẽ hội tụ ngay trung tâm bộ đầu. Đó, thì cái tâm đó mới là tâm từ bi, đó là cũng hội từ ngũ hành cơ tạng đi lên. Vượt ngũ hành là vậy, nó trụ tâm, vượt ngũ hành.
Cho nên cái phần vô vi không động là nó vượt khỏi cái tầm kích động và phản động của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ ở thế gian. Nó mới sanh ra cái tánh. Cái bệnh là do tánh sanh. Con người hay giận hờn, hay tủi nhục, đó là núp ở trong tánh, chứ chưa có biết tục. Một người tu phải đứng lên trên cái tánh, tha thứ, thương yêu, xây dựng. Vì người ta đã vượt khỏi những cái tầm đau khổ, vầy xéo của cái bản tánh của họ. Họ mới đạt tới sự thanh cao, sáng suốt. Cái sáng suốt là cái gì? Cái thanh tịnh như cái gì đó. Mà chúng ta tu đạt được thanh tịnh rồi thì chúng ta sáng suốt rồi. Mà sau khi đạt được sự sáng suốt là chúng ta cứu độ tất cả. Đức Phật, ông tổ nào, ông sư nào cũng là ngồi thiền thanh tịnh. Trong cái ông nào mà nhảy đầm đẫm ngoài đường để cãi lộn với thiên hạ. Cho nên chúng ta hiểu được cái thanh tịnh là cái quý giá. Thanh tịnh là cứu cánh. Và thanh tịnh là đời đời bất diệt. Mới thấy cái chỗ đó. Cho nên phải làm sao để hiểu cái con đường trở về thanh tịnh. Thì chúng ta phải xét cái hơi thở của chúng ta. Nếu không có hơi thở thì chúng ta không có ngồi đây để nói chuyện lại. Xác ở trong nhà xác. Chúng ta kêu nó không đứng dậy được. Nó không còn hơi thở của Thượng Đế nữa. Nó đã từ trần. Nó bỏ cái cõi ta bà này và nó tiến qua lên cõi khác. Thì bây giờ chúng ta còn ở đây là chúng ta còn ở trong cái sự gian khổ của định luật sanh lão bệnh tử khổ. Không có người nào từ chối được cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ. Ông tiên gián trần nhập sát cũng phải là qua cái định luật đó, qua cái bài học đó mới tiến hóa được. Nếu mà không bước qua những cái bài học đó là người đó chưa biết thế. Cho nên sự gây cấn ở đời, ở thế gian, nó có bày ra những cái nghịch cảnh. Ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong tâm thức. Đó là để dẫn tiến tâm linh mà. Rốt cuộc mới quy hội về cái sự thanh tịnh. Kiếp này không được thì kiếp khác luân hồi mãi mãi. Cho nên từ thảo mộc đi tới một cái con người không phải dễ gì mà đạt thành. Cho nên chúng ta phải quý yêu con người. Con người là đại diện Thượng Đế. Làm cha mẹ thì thế thiên hành đạo, thương yêu, xây dựng. Thì bây giờ chúng ta phải biết thương yêu ta, thương yêu cái thể xác này. Vạn linh hợp lại một thành một cái cơ thể. Mọi trạng thái hợp thành một cơ thể. Cho nên người ta nói tới cây bông thì mình ngó tới cây bông, mình hiểu cây bông. Người ta nói miếng nước, mình hiểu miếng nước. Người ta nói tới cái gì mình cũng đều hòa đồng trong đó được cơ thể. Từ mọi trạng thái mà có. Thế rõ chưa? Thì mình phải hòa tan với mọi trạng thái mình mới định được. Nếu mà mình không biết hòa tan với mọi trạng thái là mình định động. Không nên nghĩ quá khứ và không nên đặt khởi điểm ở tương lai. Tâm bất tồn mới là thật sự là người chung, dùng giải thoát. Còn chúng ta còn dùng tâm để tranh đấu, dùng tâm để ăn thua. Đó là cái tần số rất thấp, sống trong kích động và không tiến triển nào. Cho nên cái tâm thức không bao giờ yên ổn, nằm ở trong mị mộng, ngủ không an giấc. Mà không có việc gì thông suốt hết. Nhưng mà cái đó cũng là bài học để dẫn đi. Trên nơi thế gian thì có chiến tranh. Có chiến tranh, đụng phải chiến tranh rồi mới có chữ thập đỏ ra giải quyết là tình thương và đạo đức. Còn nếu không có chiến tranh thì không có phân giải, không có thấy cái sự giá trị của công bằng thanh tịnh của Thượng Đế. Cho nên mọi người vì chiến tranh mới khao khát sự không bằng. Chúng ta mọi người ở thế gian đây là cái cảnh tạm, không có sự thật. Từ đầu chí chân của chúng ta không có sự thật. Nếu thật làm sao nó lại già rồi nó chết đi. Và cái sự thật của chúng ta ở đâu? Là sự xa xuống. Bây giờ làm sao giữ được thanh tịnh? Đó là vốn của nhân loại. Nếu thiếu thanh tịnh thì nhân loại không có vốn nữa, kêu mất vốn luôn. Từ thanh tịnh giáng sinh học động loạn và trưởng thành trong sự động loạn để trở về với thanh tịnh đời đời bất diệt. Nhưng mà chúng ta mất cái thanh tịnh là chúng ta mất vốn luôn. Nó rõ ràng như ban ngày. Cho nên chúng ta không nên chấp và không nên mê. Việc gì tùy theo trình độ của nó. Trình độ hiểu biết của người này nó đến đây thì chúng ta phải chấp nhận rằng người ta mới đến đó. Và chính trình độ của chúng ta đến đây, chúng ta chỉ phải chấp nhận đến đây và chúng ta phải học nữa. Thì lúc nào chúng ta cũng sáng lạng và không có bị tiêu diệt bởi một cái nghịch cảnh nào. Vì chúng ta đang học mà đâu có bị tiêu diệt. Tôi xuống đây tôi học rồi tôi đi chứ tôi đâu có ở đây vĩnh viễn ở thế gian đó. Không có một người nào được quyền chuyển hạn sự sống tại thế. Nhưng mà có quyền sửa tâm đi. Vung bồi hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Hướng hạ là tranh đấu và ăn thua. Mà hướng thượng khi mà hòa tan và giải tiến. Không còn nghịch trong tâm mình. Mình nghịch thiên hạ là nghịch mình. Mình khai thông cho thiên hạ là khai thông. Mình đem sự an vui cho mọi người là sự an vui của mình. Cho nên người tu phải hiểu một cái đường lối rõ một chút. Thì chúng ta không có bận lòng. Và chúng ta luôn luôn học ở trong cái kinh vô tự. Trong cái bản chất, trong cái thể xác này, kích động và phản động hàng ngày. Nó giáo dục tâm linh chúng ta đang tiến qua. Và chúng ta phải có trách nhiệm nhiều tiếng nó. Chứ chúng ta không có nên từ chối trách nhiệm sẵn có của chính mình. Mỗi người đều có khả năng dẫn tiến tâm linh của mình, chấp nhận hay là không. Học nhẫn mới thực hiện được tư duy. Nếu không học nhẫn làm sao thực hiện được tư duy? Không có cái đạo pháp nào mà dạy mình đi ăn cướp, mình giết người hay là chống đối thiên hạ. Nhưng mà chỉ dạy mình sửa mình học nhẫn, rồi đi cứu đà. Cứ nhiều đó thôi. Nhưng mà người ta hay động loạn. Rồi sanh ra cái tâm bất mãn, mà chính bất mãn lấy mình mà không hay. Mình là thượng đế của tiểu thiên địa mà không hay. Thượng đế của tiểu thiên địa chỉ chấp nhận và thăng hoa, tiến giải. Nhưng mà không chịu chấp nhận và không chịu thăng hoa, không chịu tới tiến giải là người tính nghịch lấy mình mà thôi. Chứ mình có chửi người ta, có chửi ông trời đi nữa, ông trời cũng không nghe. Bởi vì thấy cái máy của mình tới đó thôi. Rồi qua một thời gian mà nó đổ vỡ rồi, nó sẽ tiến qua tới cái chỗ tốt hơn nữa. Cho nên luôn luôn chúng ta nói sai, nghĩ sai, rồi chúng ta ăn năn để chúng ta sửa lại, rồi chúng ta cũng tiến tới sự sáng suốt. Cho nên con người hướng thượng có quyền đi lên cao hơn. Mà nếu hướng hạ là kiếp sau thì nó làm bốn chân. Hai chân không đi, đi bốn chân cũng có chỗ cho mình đi. Mà bốn chân không chịu đi thì bò lết cũng có chỗ cho mình đi. Làm con trùng, con dòi, con này, con kia, con rắn này thì nó bò lết, nó không chứ. Tại vì nó thích và nó đem sự sáng suốt, nó phục vụ vô cái giới đó. Thì đương nhiên nó phải hưởng cái chỗ đó. Còn mình thấy rằng cái đó nó trì trệ và nó mất công nhiều. Bây giờ tôi hướng thượng để tôi đi lên. Tôi chỉ biết có phần hồn là quan trọng thôi. Là sự sáng suốt và hơi thở thanh nhẹ của tôi là hạnh phúc đời đời. Bây giờ tôi giữ cái đó để tôi đi lên. Và tôi phải kỳ trí. Ở đời lúc nào nó cũng có sự kích động và phản động. Và nếu chúng ta hiểu rõ được sự kích động và phản động là bài học dẫn tiến tâm linh, thì chúng ta chấp nhận để tuần tự học. Thì mỗi người chúng ta đối diện với nhau là học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chứ không có ai giỏi hơn ai. Đừng đặt vấn đề giỏi hơn để làm đường lạc lối. Mà đặt cái vấn đề trao đổi để học hỏi tiến hóa. Thật sự tiến hóa trong sự công bằng, không có lệ thuộc bởi một ai. Cho nên cái pháp công phu này người nào chịu tu thì cái pháp của họ. Đâu có nhiều người nói là cái pháp ông Tám nó chặt pháp của họ. Nguyễn Minh Nhiếp có bài mà chịu học thì người đó nó tiến bộ, còn nó không chịu học cái đó là tiêu bỏ rồi, tiền kể cũng như bỏ gió đó. Ông trời có sẵn mà nó cũng thèm nó, nó cũng thèm nói gương mà. Đừng nói chuyện cái chuyện của người đời mà bày biểu. Cho nên tùy sở thích của con người và tùy trình độ học hỏi của con người. Trình độ không mua và không bán được. Tôi có tiền tôi muốn mua trình độ của một người thanh nhẹ thì không được. Và tôi muốn bán trình độ cho người ta không được. Tùy thức của họ. Cho nên họ càng tu, họ trở về với cái thức hồi sinh của họ. Họ thấy họ bất diệt. Họ thấy con trùng, con sâu, con bọ, con ruồi mình giết đó rồi mình lấy cái thiên hiển vi mình dồn, nó cũng còn vi trùng hoạt động. Sau sự hoạt động nó cũng hồi sinh lại con ruồi. Có con ruồi tại thế gian mà giết hoài, giết không được. Nó vẫn còn hình thù của ruồi. Con muỗi cũng vậy. Khoa học gia hay giết mấy nhưng mà giết không sạch đâu. Định luật của thượng đế đâu phải định luật của người phàm. Nói con ruồi không mà giết không được, mà tạo con ruồi cũng tạo không được. Nhưng mà khoa học không chấp nhận thượng đế. Vì người ta đi lấy vật chất để tiến hóa, người ta không có chấp nhận thượng đế. Vì người ta muốn tiến. Người ta thấy cái nào mà trước mắt của họ, mắt phàm của họ giải quyết được là họ thích. Họ không cần biết cái chuyện quyền vi trong nội thức. Họ vẫn tiến, đó là họ phục vụ cho đà tiến của vật chất. Mà họ đành quên cái tâm linh của họ. Cho nên sau này sẽ cho thấy cái khoa học quyền vi Phật Pháp là cái tâm linh của chúng ta. Đi tới vô cùng, tiến qua tới vô cùng. Bất cứ cái đạo Pháp nào mà người ta hướng thượng về tâm linh thì người đó sẽ đạt và thấy rõ cái khoa học quyền vi ở tương lai. Cho nên sau này cái quả địa cầu nó phải có một cuộc thay đổi về siêu văn minh. Không căn cứ vào vật chất.
Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kilo thịt đều là tà khí. Mà ngày nay chúng ta vun bồi đổi cái chân tâm, trung tâm để đầu khai mở để thay thế cái phàm tâm. Và chúng ta vượt khỏi sức hút của ngũ hành, không còn lệ thuộc. Cho nên các bạn được rút ngay chân tim bỏ đầu rồi, các bạn đi gặp một vị thiên nhiên nào, dùng bất cứ một cách lạ nào để đè bẹp các bạn cũng như không. Phải thử, chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải thử, ta phải giữ, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm. Nhưng hậu chúng ta mới có khả năng để diệu tiến hậu đại. Đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu đừng sợ. Cứ thực hành cho đúng mức. Tìm tìm bộ đầu khai mở. Thì đâu đâu cũng là hòa. Chứ không có hại. Cho nên đây là một cái khí giới. Và một phương pháp. Thực tế. Trong khoa học nhìn lý Phật Pháp. Mà khoa học cả đời cả đạo. Cũng là tiêu đồng khai triển. Cho nên cái tâm chúng ta lúc nào. Cũng rất dễ dãi. Bỏ tất cả những sự đậm loạn. Khi gặp phải thì chúng ta trở về với dung điểm thanh tịnh trung tâm bộ đầu thì không còn sự mơ vơ và đau khổ nữa.
Cho nên người tu vô vi không chạy theo ngũ hành nữa. Những người tu vô vi còn chạy theo ngũ hành tướng số là đắm chìm trong sự kích động và phản động. Không giải tỏa được sự ô trực trong nội tâm. Nếu nội tâm sáng suốt quân bình thì không cần tiến sâu như tình đời. Vượt khỏi ngũ hành, vượt khỏi sức phúc của hành trật, đâu còn tiến sâu để làm gì. Tiến sâu để hơn thua, tiến sâu ăn giàu, số tôi nghèo, không phải vậy. Anh chưa hiểu lý chính anh, nếu anh hiểu lý chính anh thì anh cũng như tôi. Mà tôi hiểu lý chính tôi thì tôi cũng như anh. Đó là bình đẳng tâm giao, thay chuyển tâm thức. Người tu ở thế gian bị tràn ngập nghiệp lực, gọi là chiêu sâu của tâm đạo là vậy.
Có bạn đạo nói tu vi vượt qua tâm hành cứ số không bị ảnh hưởng.
Chắc chắn là như vậy. Bởi vì mình đưa luồng điển lên trên bộ đầu và đêm đêm mình xuất hồn lãnh lễ Phật. Là luồng điển chỉ đi lên, không có đi xuống. À, là nó vượt khỏi sức hút của ngũ hành là sanh và khắc, không là thua. Và mình tự dâng lên cái bản tánh hơn thua là mình không còn lệ thuộc trong ngũ hành nữa.
Nghe nói anh em, tất cả anh em vô di tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không trúng, đó là tại sao ông
cho? À, hồi trước Dương Kiệt là, chịu Hennessy con không mày? À, tao làm xấu xấu chứ. À, anh cha xấu xấu rồi anh nhậu, rồi anh ăn con gà. Thấy không? Đó, anh nhậu nhẹ, anh đủ thứ hết rồi. La bà khỏi này khỏi nọ. Anh thấy anh đang say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng. Thấy không?
Yeah.
Đó. Thì anh tiêu hao mà anh không biết. Anh nhậu hại gan. Thấy không? Anh nói hơn thì hại thật. Đúng. Anh hát quá thì hao hơn. Anh nghĩ anh mà nó không hay. Thì anh phải chết sớm cái gì. Còn mấy thằng vô duy nó đang niệm Phật. Nó không cần nói nữa. Nó thu vô. Nó thu cái thanh khí vô, đồ dưỡng ngũ tạng nó không có tiêu hao nữa. Thì tự nhiên làm sao thấy được? Tự nhiên thấy rằng, việc năm nay nó khắc, năm nay năm dần khắc năm. Mà nó nhậu như vậy là nó tiêu. Thôi, cho mà tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông? Tôi có làm gì mới làm ra tôi nhậu cho anh em? Đại nạn. Chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng. Biết tới đó mấy hư rồi, tôi vô nhà thương, thấy không? Ừ. Nhậu quá tới đó vô nhà thương rồi, còn tới cái tụi vô duy này tới đó nó không, nó ăn chay đâu nè. Nó không còn rước cái máu đậm loạn của con thú vào thân nó nữa, nó đâu có bệnh, thì nó sửa đổi cái tướng số.
Con hiểu chỗ này
à? Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay, dù bây giờ con đi ăn chay đó con đó, thấy mặt này không dữ nhưng mà tâm tôi hiền, sống khó. Cái con thú nó mạnh hơn, cái máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kia bằng sự chi kiến thấp hèn của nó, trả thù, giận hờn người này kia nào. Bây giờ tôi không có nữa, tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi muốn chuyện gì là tôi tập tu thôi, tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó. Thì cái tướng đó là, còn hồi trước không được à? À, thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác lắm. Cái ác ý của tôi chịu không? Thì tôi phải giảm thọ. Và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ. Thấy chưa? Dù gì nó đổi tướng, sao đổi? Thầy tướng con không biết. À, thầy tướng nó ông ta mà, 6-7 đứa con rốt cuộc có đứa nào đó. Nói ông này là chuyên môn đánh vợ, rồi cái tướng ông dữ lắm. Tôi có đánh vợ, vợ đánh tôi thì có, tôi đâu có đánh vợ. Đừng tu. Tại nên thầy tướng ông bạn thân của tôi nhất. Tại nên thôi tao chịu. Tao như là giật hết sức tướng mà tao coi tướng mày không được, tao cũng chịu luôn. Ông như con ấy như làm. Năm nào cũng coi tướng tôi hết. Nhưng mà ông ấy suy nghĩ chặt lắc hết trời. Bởi vì tôi không có tham gia cái động loạn thì tôi đi con đường khác. Còn ông đi dù tôi duy thì ông căn cứ cái sự sanh và khắc động loạn của thế gian. Tôi không có, tôi đâu có bị.
Thưa ông, con nghe anh em dù gì nói với lại con nghĩ chắc có lẽ cũng đúng một phần.
Ừ.
Là cái pháp luân chiếu minh của mình thở từ 1 tới 12 là,
ừ.
Là phải thở riết ra 12 con giáp là mình không còn ở trong 12 con giáp thành rồi. thầy bỏ coi không đúng có phải như gì vậy không?
Thì nó đi tới cái số không là không còn dính líu trong 12 con giáp nữa. Một tới 12 mà đi về không mà, thì mình nguyện thanh lọc cái pháp luân chiếu mình là rửa sạch trần tâm, thanh lọc ngũ tạng, nhẫn hòa ở chỗ đó đó.
Cảm ơn anh.
Lúc nãy thầy có nói về trong tương lai thế giới sẽ càng ngày càng suy sụp và rất nhiều sinh linh sẽ bị chết. Chúng ta đây có thể nào tự bảo vệ chúng ta bằng cách tập trung cái luồng điển của chúng ta?
Cho nên phải tu để vượt qua cái sức hút của ngũ hành trong thể xác và ở trong không gian và không thời gian. Thì lúc đó dù có quá đi cầu tan nát, chúng ta phải bước qua một quá đi cầu mới để ở.